giữa đêm đông buồn, nghe từng cơn gió hắt hiu. Lạnh thân Chúa tôi xuống làm người chuộc tội nhân thế, ai đâu hiểu thấu tuổi thơ đầu đã vương cơ cầu. Tình Chúa thầm sâu, con nào đâu lấy chi đà đề. Chúa đã xuống trần, tham phận cay đắng xót xa. Ngài vì chúng ta trở nên người nghèo hèn khốn khó. Chúa đã phải gánh hết lỗi lầm của cả nhân loại. Tình Chúa thầm sâu, con nào đâu lấy chi đáp đề. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ dâng đèn, dưới ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa nắng trời. Bao lần phụ tình yêu Chúa trong hang lửa chiếc là đền đài Chúa tôi sinh hạ. Lạy Chúa là Cha, xin Ngài thương thứ tha tội đời. Này con dâng Chúa cuộc đời giữa đêm đông đầy lạnh giá, con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ dâng hèn, dưới ân lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá, con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 18 tháng 12, 2021. Chỉ còn mấy ngày nữa, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 ngày nữa là chúng ta cùng với cả nhân loại mừng lễ Chúa Giáng sinh. Cho nên trong tuần lễ này, có nhiều anh chị em sẽ bận rộn trang trí hàng đá, máng cỏ, trang đèn, kết sao ở trong nhà của mình. Nên làm, thưa anh chị em, nên làm. Nên làm để có cái gì đó nó bộc lộ ra bên ngoài. Tình yêu phải được diễn tả có bằng hành động, chứ không phải chỉ nói bằng lời nói hoặc là bảo yêu ở trong trái tim. Cho nên anh chị em diễn tả cái sự chờ mong khao khát đó ra, diễn tả niềm vui mừng Chúa Giáng sinh ra bằng những việc trang trí hàng đá, bê lem, máng cỏ, ngôi sao, đèn, vân vân, để cho những người chung quanh thấy được. Dẫu sao đi nữa, trong môi trường, trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi nữa, nhất là trong lúc mà cơn đại dịch vẫn chưa có hạ nhiệt, ta cầu xin nó bùng lên một lần nữa đi, rồi nó tắt. Giống như là đường biểu diễn, nó lên đến cực đại thì bắt buộc nó phải đi xuống thôi. Cái Omicron gì đó, cái virus đó, biến thể, nó là biến thể cuối cùng của virus corona, không còn đường nào nữa thì nó phải đi xuống. Nó tự sinh thì nó tự diệt. Thực sự ra thì trong tầm kiểm soát của Chúa hết. Quyền năng của Chúa sẽ thực hiện điều đó. Và chỉ có quyền năng của Chúa mới tiêu diệt nổi cái cơn đại dịch này thôi. Trong lịch sử bao nhiêu cơn đại dịch rồi, ta thấy giáo hội cầu nguyện và Chúa ra tay cất đi cơn đại dịch. Khi nào con người ta đặt tất cả niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa ra tay. Còn ỷ mình tài khéo, khoa học kỹ thuật tiến bộ, Chúa bảo thì cứ làm đi, có làm gì được thì cứ làm đi. Thay vì là người bảo gì thì làm theo, như mẹ nói với các gia nhân, người bảo gì thì cứ làm theo. Còn bây giờ thì muốn làm gì thì cứ việc làm, coi coi có làm gì được với kẻ thù vô hình hay không. Kẻ thù vô hình thì phải có đấng vô hình, quyền năng vô hình mới diệt trừ được nó. Anh chị em tha thiết cầu nguyện với tất cả niềm sắc tín, xin Chúa hãy đến, xin Chúa hãy đến và tiêu diệt kẻ thù của chúng con. Chỉ có Chúa mới có thể làm được mà thôi. Cứ còn tin chắc chắn như vậy, ngoài Chúa ra không ai có thể làm gì được hết. Mình tĩnh tâm để mình nhìn nhận được cái sự bất lực yếu đuối của mình. Như Chúa nói Faustina, con đừng có sợ vì cái sự là đớn hèn của con, vì cái vực thẳm tối tăm tội lỗi của con, yếu đuối bệnh tật của con. Con càng thấy mình bất xứng bao nhiêu, tội lỗi bao nhiêu thì quyền năng lòng thương xót Chúa càng đổ tràn trên con bấy nhiêu. Những con người khiêm tốn nhìn nhận rằng mình bất xứng. Anh chị em cũng vậy, ta tĩnh tâm trong những ngày này để mình nhìn nhận thấy cái điều đó, chân nhận được rằng là chúng con không thể làm gì được và không là cái gì nếu không có Chúa. Nào, anh chị em có xác tín điều đó không? Nhưng mà xác tín bằng cách nào, thể hiện bằng cách nào? Này, chị Phương, chị đã mời được mấy người vào trong group của chị, trong nhóm của chị tĩnh tâm. Anh Nghĩa, được bao nhiêu người rồi? Chị Phụng, rồi chị Anh Linh, rồi chị Điệp, rồi chị Ngọc, rồi anh Tuấn, vân vân. Các anh chị, mỗi người chúng ta tự hỏi coi, tôi đã trở thành ánh sao đưa những người khác đến với lòng thương xót Chúa, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh bao nhiêu người rồi, đã làm chưa và làm được bao nhiêu. Và những người khác không làm gì được thì cầu nguyện tha thiết nài xin Chúa soi sáng cho những con người ấy, để Chúa đưa lối, mẹ dẫn đường họ đến với lòng thương xót của Chúa, đến với cộng đồng lòng thương xót Chúa của chúng con đây, cùng tĩnh tâm và cầu nguyện cho nhau. Làm được chưa? Làm chưa? Anh gật gật, mà thực ra con gật, giờ nó ngủ gật chứ không phải nó gật. Chết với tôi. Thì thưa anh chị em, mình làm được điều đó, Chúa vui lắm. Chúa rất vui, vì Chúa đến và người ta đã mở lòng ra để người ta đón Chúa. Chúng ta có cái gì hay, cái gì lạ, hay là có khái nó chẳng hay, nó chỉ lạ thôi, trên mạng là vội gửi đi cho người khác, gửi đi cho người khác. Hay là người ta đe dọa là phải không gửi cái tin này đi thì sẽ bị hại, cho nên gửi đi 20 người thì sẽ được cái này thế kia, là mày mốt gửi đi. Còn gửi những sứ điệp lòng thương cho Chúa để mời người ta đến tĩnh tâm, bạn gửi chưa? Có em bên Úc nhắn, thầy cha con coi video bác ái ánh sao cho kẻ khó nghèo, còn thấy xúc động lắm, mà thấy vui vì có ông già Noel, có cô Noel đi phát quà cho các em. Con nhớ về quê nghèo Việt Nam ngày xưa, chúng con cũng làm ông già Noel đi phát quà cho các em nghèo. Bây nhìn lại hình ảnh anh em thiện nguyện tín thác, trong lúc mà mọi người đều né, đều sợ hết vì không dám đến, sợ Covid, mà các anh chị em dám dấn thân đi làm công việc đó. Chúng tôi cũng sợ chứ, nhưng mà tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi, như là Thánh Phaolô nói, lòng thương xót Chúa thúc bách tôi. Và thưa anh chị em, xin anh chị em cũng cầu nguyện, đặc biệt trong tuần lễ này, tôi có một kỷ niệm khó quên, đó là ngày 21 tháng 12 năm 1991, cách đây 30 năm, tôi được Chúa thương đến phận mọn hèn tội lỗi này và cho lãnh chức linh mục để trở thành người mục tử. Rất tiếc là chưa được như lòng Chúa thương xót, chưa được như lòng Chúa mơ ước, đang cố gắng 30 năm rồi. Mấy ngày hôm nay chúng tôi cũng tĩnh tâm để nhìn lại ân phúc Chúa ban cho suốt 30 năm vừa qua. Trong 30 năm đó thì 20 năm đầu Chúa dẫn đi một con đường, 10 năm sau Chúa bẻ lái sang con đường khác, con đường lòng thương xót Chúa. Mấy em nó hỏi cha, 30 năm rồi đấy nha, làm cái gì đi chứ? Người ta 18 năm, 17 năm người ta còn làm, cha tới 30 năm mà không chịu làm cái gì. Bảo hồi đó tôi 25 năm ngân khánh lên một tụ có làm gì đâu. Hồi đó là vào đúng ở giáo điểm tin mừng. Rồi được ông nội, tức là đức cha đọc đến để dâng lễ vậy thôi, cầu nguyện. Hồi đó đông. Còn năm nay thì chắc là em đến nơi này vui buồn lặng lẽ vậy thôi. Hoặc là người vui bên ấy xót xa nơi này riêng hình bóng ai. Nhưng mà có một điểm, đó là tôi nói các em, chúng ta sẽ thực hiện một việc, không làm gì nhưng mà có làm, làm chẳng giống ai, đó là một chuyến công tác bác ái ánh sao cho kẻ khó nghèo kỷ niệm 30 năm linh mục. Dốc hết tình này, có gì dốc hết để đi bác ái cho chuyến công tác ánh sao cho kẻ khó nghèo 2 mừng 30 năm linh mục, được không? Anh nghe nó có xuôi tai không? Cha thấy nó làm sao ấy, không có tiệc tùng, không có lễ lại gì à. Tôi làm gì có gì đâu mà có tiệc, tôi làm gì đâu mà có lễ. Tôi chỉ có người nghèo là gia tài. Giống như là bị thánh nào đó bắt 3 ngày sau đi nộp hết tài sản của giáo hội. Ông đi phát hết tài sản của giáo hội cho người nghèo. 3 ngày sau ông lôi hết những người nghèo bù què cơm điếc khổ rách áo ôm đến trước khoa nói: đâu tài sản giáo hội đâu nộp đây, chỉ những người nghèo đây tài sản của giáo hội. là những người nghèo. Thì thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng là thôi, mình cũng có cái làm cái gì đó để đánh mốc 30 năm. Và thứ hai nữa là món quà tinh thần là chúng tôi tiếp tục làm 10.000 máy này nữa. 30 năm thêm 10.000 máy nữa là 30.000 máy. Ba đợt, mỗi đợt 10.000 máy là 30.000 máy cho những anh chị em ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc như có nhu cầu. Có nhiều anh chị em xin 50 máy, 100 máy, tôi nói giá mà có được ai đó, cha, sơ thầy xác nhận, hoặc là một cộng đoàn nào đó xác nhận thì chúng tôi dễ phân phối hơn. Còn về một cá nhân, chúng tôi chưa biết gốc gác làm sao mà gửi những máy đó đến, nó hơi khó. Thì chúng tôi tiếp tục làm này, món quà thứ hai, kỷ niệm 30 năm. Và món quà thứ ba là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa chúng tôi sẽ thực hiện. Hồi xưa anh chị em có cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, nhưng mà nó cũ rồi và nhiều cái thì nó cần phải chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh hơn. Thì chúng tôi sẽ làm cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Vì có nhiều anh chị em, nhất là người ngoại đạo anh chị em, hay là những người trở lại nói thưa cha con quên hết kinh rồi, thưa cha con ngoại đạo thì con đọc kinh như thế nào, cha chỉ cho con. Sao có giờ đâu mà ngồi mà chỉ mà dạy cho thuộc lòng được. Thì chúng tôi sẽ làm những kinh rất thông dụng, rồi những chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi, rồi tuần kiều nhật kính lòng thương xót Chúa, những bài hát về Đức Mẹ, bài hát về Chúa, bài hát về Thánh Giuse. Và phần thứ hai còn lại là hạnh tiểu sử Thánh Faustina và sứ điệp lòng thương xót Chúa cho con người ngày hôm nay. Đó, thì chúng tôi sẽ thực hiện cuốn sách đó khoảng 100 trang, đóng bìa cứng, in màu thật đẹp và làm cho có giá trị thật đẹp, làm quà tặng cho anh chị em trong 30 năm linh mục. Được không? Và cái bìa nó cứng, bìa dày, để anh chị em có thể cầm đi đâu cũng không sợ, không có gấp lại, không có quấn lại được, mà để cầm đi chỗ trang trọng, bất cứ đi đâu cũng có thể mở ra được, và gấp lại cứng, sạch, đẹp, trang nhã. Thì anh chị em cầu nguyện cho tôi trong ngày đó, và cầu nguyện cho những ước mơ mình thực hiện ba món quà đó: ánh sao cho kẻ khó nghèo, bác ái, rồi radio lòng thương xót Chúa và cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Và đó là điều mà mỗi người chúng ta tự nghĩ coi. Tôi tĩnh tâm rồi, tôi có gì cho tôi, và tôi có gì cho anh em của tôi. Anh chị em thử suy nghĩ rồi thử coi. Rồi mỗi người sẽ biết rằng là khi mình yêu rồi đó, thì sẽ có nhiều cái sáng kiến lắm, có nhiều cách để diễn tả tình yêu của mình lắm, thưa anh chị em. Giống như tôi cứ khao khát lòng thương xót Chúa thì cách nào cũng có thể thể hiện lòng thương xót Chúa bằng mọi cách. Không cho cách này thì làm cách khác, không làm được cách khác thì làm cách kia. Và đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Vì nếu mình chỉ tĩnh tâm rồi không biến thành hành động, Chúa nói với Thánh Faustina, đức tin không có ích gì nếu không được diễn tả bằng đức ái. Và Giacobbe thì bảo là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên có người bảo, cha không có trụ ở yên một lúc nào cả, lúc nào cũng dãy giụa vậy. Tôi còn khởi hiểu mà. Cầm tinh tuổi thân, ăn cơm Chúa, múa tối ngày. Múa lòng thương xót thôi, nhảy nhót lòng thương xót thôi. Tôi chỉ làm cái điều đó mà thôi, không có biết làm cái gì khác nữa. Và khi mình khao khát thì mình sẽ nghĩ ra có nhiều cách này cách kia để mình làm, thưa anh chị em. Chỉ sợ là mình không muốn thôi, còn mình muốn thì sẽ có cách. Và chúng ta đang tĩnh tâm đây là cách mà chúng ta đang loan truyền lòng thương xót Chúa đấy. Buổi sao cha tĩnh tâm mà loan truyền lòng thương xót Chúa, lúc mình tĩnh tâm mình cầu nguyện, mình lôi kéo những người khác đến là mình đang loan truyền lòng thương xót Chúa. Cũng giống như là câu chuyện mà ông Giuse mà chúng ta nghe gốc tích Đức Giêsu Kitô, ông đâu có làm gì lớn lao đâu, thưa anh chị em. Nói đến Thánh Giuse, có người nói, chà, tội nghiệp Thánh Giuse lắm chà. Bảo chuyện gì? Bảo lúc mà năm đặc biệt kinh Thánh Giuse mở ra 8 tháng 12 năm 2020, tôi còn mừng lắm, có năm đặc biệt kinh Thánh Giuse. Mà bối cảnh lúc đó là cơn đại dịch nó đang bùng lên kinh khủng quá, cho Đức Thánh Cha Francisco mở năm đặc biệt kinh Thánh Giuse để mình khẩn nài Thánh Giuse. Cầu bầu cùng Chúa cất đi cơn đại dịch và cho mình được noi gương Thánh Giuse, có dịp để học hỏi về Thánh Giuse, có dịp để mà chia sẻ cầu nguyện cùng Thánh Giuse với Thánh Giuse, một vị thánh mà trong Tin Mừng, anh chị em mở trong Tin Mừng, không hề nói một câu nào cả. Ngay cả bài Tin Mừng mà Thánh Matthew chương 1 câu 18 đến câu 24 về gốc tích Đức Giêsu mà cũng có thấy nói gì đâu. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Câm thầm vậy. Rồi bảo, nhưng mà rồi sao? Buồn cha. Vừa mới vui xong rồi buồn. Đúng là con người ta cứ nay sáng nắng chiều mưa. Bảo sao buồn? Buồn cái gì? Giêsu lệnh Thánh Giuse kết thúc ngày thứ tư 8 tháng 12. Chả ai nói gì tới, chẳng thấy nhắc gì tới. Đúng là lúc khai trương thì rầm rầm, và lúc mà kết thúc thì cuốn gói lúc nào chẳng biết cả. Rồi lại sắp sửa treo lên một cái logo mới, rồi cái lễ năm mới, khẩu hiệu mới như vậy thôi. Nên kết thúc thì phải có cái gì đúc kết chứ. Đúc kết phải có cái dấu ấn gì để nhớ. Còn một chút gì để nhớ, để thương, chứ không phải để nhớ, để quên. Thế Thánh Giuse đúng, rồi bảo mấy người đứa khác nó bảo thôi cha ơi, số ông như vậy rồi, gọi là số, chẳng có gì gọi là số cả, chương trình của Thiên Chúa là như thế. Và như vậy mới đúng với Thánh Giuse chứ. Còn nếu mà làm rầm rầm đến cờ quạt trống phách, biểu dương biểu ngữ rồi hoa, rồi vỗ tay tung hô rồi phát biểu rồi liên hoan tiệc mừng thì đó là không phải Thánh Giuse rồi, đó là ông đại gia rồi. Không phải Thánh Giuse. Và Chúa muốn như thế. Và chúng ta học nơi Thánh Giuse bài học đó đi. Cái biến cố đó, cái sự việc mà kết thúc năm Thánh Giuse trong thinh lặng như vậy, trong âm thầm như thế, mình học được bài học đó đi. Bài học là lặng lẽ âm thầm đi. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Làm thằng bé âm thầm đi. Đi theo lòng thương xót Chúa là chấp nhận cái thân phận âm thầm lặng lẽ đó. Có lúc một mình trong bốn bức tường, phải tưởng tượng mình đang ở giữa một cộng đoàn bao nhiêu ngàn người, tai nghe những âm thanh. Một anh bạn bảo sao cha giảng ở đâu mà hùng hổ thế, tôi giảng ở trong phòng. Giảng đông hùng mà hùng hổ thế, bảo tôi giảng cho tôi nghe. Bảo sao cha làm như thật vậy? Không, tôi làm thật chứ phải như thật, làm thật. Vì đâu có phải là chúng ta cần phải hiện diện với nhau đâu. Có khi hiện diện mà coi như kẻ thù thì ăn thua gì. Có khi nằm kề bên nhau mà như hai hòn đá sỏi cần nằm gần nhau mà chẳng có gì mà tương quan thì ăn thua gì. Nhưng chúng ta hiệp thông trong thần khí. Chúa Thánh Thần quy tụ chúng ta lại. Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng ta. Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta lại. Và mình tin rằng đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang mở miệng tôi và Chúa Thánh Thần đang mở miệng tai anh. Tôi biết gì mà nói. Anh có nghe cũng chẳng hiểu gì nếu Chúa Thánh Thần không soi sáng. Cho nên Thánh Giuse âm thầm lặng lẽ như vậy là đúng rồi. Vì thế mà tôi cũng cố gắng bắt chước Thánh Giuse 30 năm linh mục, mình cũng âm thầm lặng lẽ làm những công việc lặng lẽ âm thầm đi. Trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên định tâm bỏ bà cách kín đáo. Vì tục lệ Do Thái thời đó, khi đính hôn với nhau thì đã là vợ chồng rồi. Mặc dù có khi để cả năm sau thì mới cưới rước dâu đưa về thành vợ chồng. Lúc đó mới có quyền ăn ở với nhau. Còn trong thời gian mà chưa rước dâu về, mặc dù đã là vợ chồng, trên mặt nguyên tắc, vì cái phong tục ở đó là như vậy, cái quy định của xã hội thời đó là như thế. Mà khi đã là vợ chồng rồi, về mặt giấy tờ, về mặt nguyên tắc rồi, thì người vợ đó không được phép quan hệ với bất cứ ai. Mà nếu mà quan hệ với ai là ngoại tình, mà chưa về chung sống mà đã có thai thì đó là phạm tội ngoại tình. Và như thế thì người chồng đó có quyền tố giác người vợ là ngoại tình và người đó sẽ bị ném đá. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà. không muốn tố giác, vậy thì phải giải quyết như thế nào đây? Chúng ta mà gặp những chuyện như vậy là mình nổi đình, nổi đám lên, làm mỹ lên rồi. Phải làm cho biết thế nào là lễ độ chứ, phải thế này thế kia, phải lúc nào cũng phải cho nó ra lẽ chứ, phải cho nó thế này thế kia, chứ. Tĩnh tâm đi, lắng lại như du xe đi. Không muốn tố giác, vậy thì, nhưng mà sự kiện nó có thì sao đây? Vậy thì định tâm là lìa bỏ và cách kín đáo để giữ tính tốt cho Maria, không tố giác. Không tố giác mà ở lại thì không được, ta sẽ hỏi tại sao ông không làm gì à? Thôi, rút lui để cho Maria được an toàn, tự xử lý. Chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Không biết chuyện gì xảy ra nhé. Chúa không có nói cho ông ấy biết. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Ông đang toan tính như vậy. Tính theo kiểu loài người mà kiểu tốt đó, có hai kiểu. Một là kiểu tố, đúng luật vì phạm tội ngoại tình. Hai là thôi không tố thì phải làm cái gì đây? Không làm gì cả, rút lui, âm thầm. Mà không hiểu, không hiểu chuyện gì xảy ra với người vợ đoan trang, đoan chính, đức hạnh, mẫu mực của mình, nết na. Tại sao như thế? Có nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta mình cũng gặp những hoàn cảnh, tại sao như thế con không hiểu nổi? Chuyện này là như thế nào? Đường lối của Chúa và đường lối của con người, toan tính của Thiên Chúa, toan tính con người, suy nghĩ Thiên Chúa con người khác xa nhau một trời một vực. Cho nên tín thác là như vậy đó nha anh bạn. Anh không hiểu mà anh vẫn tín thác vào Chúa. Anh thấy nó hoàn toàn nó đi ngược lại tự nhiên mà anh vẫn tín thác vào Chúa. Đó là tín thác đấy. Tin rằng là giống như Thánh Faustina nói rằng là Chúa có để con làm hay Chúa không để con làm, Chúa để con khỏe hay con yếu, chẳng sao cả. Luôn tín thác vào Chúa để cho ý Chúa thể hiện. Và Chúa nói con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà cứ gặp khó khăn trở ngại này. Mà Chúa cứ để cái tình trạng bấp bênh này đến cuối cuộc đời của con thì xin cho ý Chúa được thể hiện. Nó cứ bấp bênh như thế này. Bảo đi làm mà đi làm thì gặp khó khăn. Lấy vợ đó mà chưa cưới về thì vợ mình có thai. Mà vợ mình là người tốt. Mà tình cái thai này ở đâu và như thế nào? Bấp bênh như thế này. Lúc mà mình không biết giải quyết như thế nào thì Chúa ra tay. Sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng mà xảy ra như thế nào? Tại sao xảy ra như thế? Không, như xe chẳng thắc mắc gì. Tỉnh giấc ông làm như sứ thần Chúa dạy. Làm như Chúa dạy, mặc dù chẳng hiểu gì cả, mặc dù chỉ hiểu được một phần, vẫn làm như Chúa dạy chứ không làm như người ta bảo. Khó. Hay là làm như mình tính. Mình tính là lặng lẽ âm thầm. Người ta bảo là ném đá, không làm theo người ta, cũng không làm theo mình, mà chỉ làm theo Chúa dạy là đón Maria về nhà. Mặc dù bảo rằng cái thai đó là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần vân vân. Đâu phải một lúc ông hiểu được hết. Mà nếu Chúa không cho hiểu thì cũng chả hiểu được đâu. Nhưng mà điều quan trọng là hiểu hay không hiểu, mình có làm theo ý Chúa hay không. Có người hiểu đó mà không làm. Tôi chẳng hiểu, nhưng mà tôi, Chúa bảo sao tôi làm như vậy, hoàn cảnh xảy đến như thế nào tôi chấp nhận như vậy. Đó, hay là Giuse đi. Tôi cũng thấy Chúa đang nói với mình điều đó. Mình tin thánh là Giuse, rồi sắp mừng 30 năm linh mục. Như Giuse đi. Chẳng hiểu chuyện gì nó xảy ra với mình lúc này cả. Thực sự tôi không hiểu. Nhưng mà Chúa bảo làm là làm. Loan truyền lòng thương cho Chúa trong hoàn cảnh này, làm cách nào có thể được thì cứ làm. Chúa chúc lành cho cái thiện chí, cho cố gắng, cho nỗ lực, chứ không phải do cho kết quả. Kết quả là của Chúa, công việc là của Chúa, còn mình làm đây là thừa hành ý Chúa.